Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 30 tháng 6 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về ngày mùng 4 tháng 7, ngày toàn quốc Italia đòi tự do tôn giáo cho các người Kitô bị bách hại. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Thánh lễ ban bí tích thêm sức tại giáo xứ Hành Trí và giáo xứ Triệu Phong. Lúc 7 giờ 30 phút sáng ngày 25 tháng 6, tại nhà thờ Hành Trí, Đức cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục phó giáo phận Nha Trang, cử hành thánh lễ ban bí tích thêm sức cho 289 em thiếu nhi và hai tân tòng. Rồi vào lúc 15 giờ cùng ngày, tại nhà thờ Triệu Phong, Đức cha Giuse Võ Đức Minh cử hành thánh lễ ban bí tích thêm sức cho 100 em thiếu nhi và ba tân tòng, đồng thời trao chứng thư Hội đồng Giáo xứ nhiệm kỳ 2007-2011 cho Hội đồng Giáo xứ Triệu Phong. Đức cha nhắc đến truyền thống tốt đẹp của những người quản trị, con cái của mẹ La Vang, và mời gọi giáo dân phát triển những di sản đạo đức của tiền nhân. Đức cha đã kêu gọi mọi thành phần dân chúa cộng tác với cha quản xứ để xây dựng giáo xứ và cảm ơn bà con giáo dân đã hy sinh đóng góp cách này hay cách khác cho việc trùng tu ngôi nhà tổ của giáo Phật. Đức cha rất hài lòng khi thấy các em thiếu nhi được chuẩn bị kỹ càng để lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần, cũng như rất hài lòng trong việc tổ chức thánh lễ ban bí tích thêm sức. Tin Việt Nam. Ngày 25 tháng 6, Sứ Vinh Hương hân hoan mừng lễ Kim Khánh 50 năm thành lập giáo xứ. Giáo xứ Vinh Hương thuộc giáo hạt Đắc Miên, giáo phận Ban Mê Thuộc. Với sự hiện diện của Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa, giám quản tông tòa giáo phận Ban Mê Thuộc, và Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, giám mục giáo phận Vinh, khoảng 40 linh mục trong và ngoài giáo phận, cùng với nam nữ tu sĩ và toàn thể giáo dân Vinh Hương, đồng dâng lời cảm tạ qua thánh lễ tạ ơn 50 năm thành lập giáo xứ với chủ đề vui mừng và hy vọng. Giáo xứ Vinh Hương cách thành phố Ban Mê Thuộc 50 cây số về hướng Tây Nam. Xứ Vinh Hương được tách từ xứ mẹ Vinh An. Lúc đó giáo xứ Vinh An do linh mục Nguyễn Quang Diệu làm chánh xứ và cha phó Hồ Sĩ Cai. Ngày 1 tháng 8 năm 1957, từ những chuyến xe GMC, cha Juan Bautista Hồ Sĩ Cai cùng đoàn người đổ bộ xuống miền đất mới này, gọi là Tư Minh. Khi đó, đang thuộc giáo phận Công Tum. Thế là một ngôi làng mới được định hình, bà con đã bắt đầu thích nghi với đời sống nông nghiệp miền núi. Nhu cầu cấp bách lúc bấy giờ là đời sống đức tin. Được sự đồng ý của Đức Giám Mục, bà con tại Tư Minh được chính thức tách khỏi giáo xứ Vinh An vào cuối năm 1957, để thành lập một giáo xứ mới lấy tên là Vinh Hương, do cha Juan Bautista Hồ Sĩ Cai thành lập, và được Giám Mục đặt làm quản xứ tiên khởi. Ban đầu mới thành lập, giáo xứ chỉ có khoảng 55-60 hộ, với tổng số giáo dân khoảng 350 người. Cha quản xứ hiện nay là cha Phaolô Nguyễn Công Minh, sinh ngày 9 tháng 12 năm 1958, quê quán Hà Tĩnh, giáo phận Vinh. Tin Malaysia. Hôm ngày 15 tháng 6, đại diện các truyền thống Kitô giáo lớn đã kêu gọi hợp tác đáp ứng các thực trạng xã hội, chính trị và tôn giáo của châu Á, nhằm tăng cường hợp nhất Kitô giáo trong châu lục. Các đại diện Công giáo và Tin lành đã đi đến thỏa thuận này trong hội nghị phong trào hợp nhất Kitô giáo Á Châu lần thứ tư, được tổ chức tại Kuala Lumpur từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 6. 24 tham dự viên đại diện cho Hội đồng Kitô giáo Á Châu, Hội Ái hữu Tin mừng Á Châu và Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Các tham dự viên đã dành nửa thời gian hội nghị để chia sẻ kinh nghiệm về đức tin của bản thân và nói về những cuộc gặp gỡ với các Kitô hữu khác tại quê hương họ, gồm Ấn Độ, Bangladesh, Đài Loan, Đông Timor, Indonesia, Malaysia, Mỹ, Nhật, Phi Luật Tân, Sri Lanka và Thái Lan. Trong khi thảo luận chủ đề hội nghị, lời chứng chung của chúng ta tại Á Châu hiện nay, họ đã nhất trí tôn trọng tính đa nguyên tôn giáo và văn hóa của Á Châu, hiệp nhất với các Kitô hữu và có phản ứng cụ thể đối với bất công và phân biệt đối xử. Các tham dự viên khẳng định cam kết của các Kitô hữu sẽ thúc đẩy các giáo hội Kitô Á Châu chống tình trạng phân biệt đối xử vốn không phù hợp với Tin Mừng. Các tham dự viên nêu thí dụ như phân biệt đẳng cấp, tầng lớp, chủng tộc và giới tính. Các vị lãnh đạo giáo hội nói rằng, thông điệp Thiên Chúa gửi cho con người khẳng định mọi người đều có phẩm giá như nhau và lên án mọi hình thức đàn áp và phân biệt đối xử. Trong khi đó, các Kitô hữu Á Châu cần ý thức nhiều hơn về những việc làm tội lỗi trong cộng đồng mình bằng cách tự vấn và tự phê. Họ còn khẳng định rằng các Kitô hữu phải chống nạn bất công và bóc lột, không phải chỉ khi họ là nạn nhân, mà cả khi nạn nhân là người ngoài Kitô giáo, còn thủ phạm lại là người Kitô. Theo các tham dự viên, làm chứng cho Chúa Kitô dựa trên Tin Mừng là phục vụ những người dễ bị tổn thương nhất, như nạn nhân của thiên tai, các chế độ áp bức và tất cả các hình thức suy thoái. Ngoài ra, nhân chứng cho Chúa Kitô còn phải đương đầu với tình trạng trái đất ấm lên và những mối quan ngại về môi trường.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó, Mai Hương sẽ trình bày một vài nét về ngày 4 tháng 7, ngày toàn quốc Italia đòi tự do tôn giáo cho các người Kitô bị bắt hại. Trong các năm qua, người ta đang chứng kiến các vụ đàn áp bất hại các tín hữu Kitô gia tăng đó đây trên thế giới, đặc biệt là tại Iraq, vùng Trung Đông, Ấn Độ và Pakistan. Để lôi kéo sự chú ý của các chính quyền và tín hữu toàn thế giới, thì ngày 4 tháng 7 tới đây, các hiệp hội và đảng phái chính trị Italia sẽ tổ chức ngày toàn quốc biểu tình để đòi hỏi tự do tôn giáo tại các nước Hồi giáo, nơi mà các cuộc bắt hại các Kitô hữu được tổ chức có hệ thống. Lời đề nghị về ngày toàn quốc Italia đòi tự do tôn giáo đã do ông Magdi Alam, phó giám đốc nhật báo Người Đưa Tin Chiều đưa ra và được đăng trong số báo ra ngày 13 tháng 6. Ông Magdi Alam mạnh mẽ tố cáo trước dư luận Italia và quốc tế hiện tượng số Kitô hữu giảm sút một cách thê thảm trong các quốc gia Hồi giáo, vì các cuộc bắt hại có hệ thống chống lại người Kitô từ phía các lực lượng Hồi giáo cuồng tín. Nhiều nghị sĩ và dân biểu Âu Châu cầu mong các quốc gia Ả Rập dấn thân nhiều hơn trong việc bảo vệ quyền tự do phụng tự và quyền của các cá nhân và cộng đoàn tín hữu, được tự do tuyên xưng và diễn tả niềm tin tôn giáo của họ. Một vài chính trị gia thuộc đảng Sức Mạnh Italia tố cáo chính quyền thiên tả hiện nay của Italia chỉ lo bảo đảm sự tự do tôn giáo cho các tín hữu thuộc các tôn giáo khác sinh sống tại Italia, nhưng lại làm ngơ đối với việc những Kitô hữu sống tại các nước Ả Rập và Hồi giáo bị đàn áp cách tàn bạo. Lời kêu gọi biểu tình chống lại việc bắt hại các Kitô hữu tại Trung Đông và bảo vệ quyền tự do tôn giáo trên thế giới đã viết: sau khi tiếp nhận lời Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 kêu gọi hành động để chấm dứt các tình trạng nguy ngập, trong đó các cộng đoàn Kitô đang phải sống, chúng tôi đã quyết định tổ chức cuộc biểu tình cho tự do tôn giáo. Chúng tôi không thể tiếp tục im lặng chứng kiến các hành động bắt buộc hàng triệu tín hữu Kitô tại các nước Ả Rập Hồi giáo hay các nơi khác trên thế giới phải trốn chạy khỏi nhà cửa ruộng vườn và quê hương của họ. Đồng thời chúng tôi tố cáo các hành động bạo lực chống lại các giáo sĩ, tu sĩ và tín hữu Kitô đang phải trả giá cho sự dấn thân và lòng trung thành làm chứng cho lòng tin bằng chính mạng sống của họ. Lời kêu gọi đã được hàng chục chính trị gia thuộc mọi khuynh hướng, đặc biệt là các đảng hữu phái, hưởng ứng ký tên. Một vài dân biểu đã đề nghị đảng Liên minh Bắc Italia yêu cầu quốc hội đưa vấn đề này ra thảo luận. Dân biểu Luca Volonte, phó chủ tịch nhóm Liên minh Bắc Italia nói rằng, không thể chấp nhận cảnh bất khoan nhượng đối với các tín hữu không Hồi giáo, lan dần như vết dầu loang với các vụ hành quyết nhân danh lòng tin Hồi giáo. Trong các năm từ 2000 đến 2005, đã có 162 linh mục, tu sĩ nam nữ bị sát hại, 73 vị tại Phi Châu, 54 vị tại Châu Mỹ Latin, 27 vị tại Á Châu, 6 vị tại Âu Châu, và 2 vị tại Đại Dương Châu. Quốc gia có nhiều thừa sai bị sát hại nhất tại Phi Châu là Cộng hòa Congo với 15 vị, tiếp đến là Uganda với 13 vị. Tại Châu Mỹ Latin, Colombia là nước có nhiều thừa sai bị sát hại nhất, tức 25 vị, tiếp đến là Brazil 7 vị. Tại Á Châu, nước có nhiều thừa sai bị giết nhất là Ấn Độ, tức 15 vị, tiếp đến là Pakistan 5 vị. Chí nội trong năm 2006 vừa qua đã có thêm 24 linh mục tu sĩ nam nữ khác bị giết. Mới nhất là vụ xảy ra hôm Chủ nhật mùng 3 tháng 6 này. Linh mục Rajit Ghani và ba phó tế Iraq, theo Công giáo nghi thức Kandy, đã bị sát hại tại Mosul bên Iraq. Bên cạnh các vụ sát hại các thừa sai là các vụ bắt cóc tống tiền. Điển hình như vụ linh mục Hani Abden Ahad, cũng thuộc Giáo hội Công giáo Kandy, bị bắt cóc ngày 6 tháng 6 năm 2007. Nhưng rất may cha đã được trả tự do chiều ngày 17 tháng 6 vừa qua. Cha Hani, 33 tuổi, là cha sở giáo xứ khôn ngoan trong thủ đô Baghdad, đã bị bắt cóc cùng với năm chúng sinh khi cha đến thăm tiểu chúng viện. Các chúng sinh đã được trả tự do ngày hôm sau, nhưng toán bắt cóc đã cho Đức Thượng Phụ Emmanuel Đệ Tam Delhi biết rằng họ đòi một số tiền chuộc rất lớn. Cha Hani là linh mục thứ 8 bị bắt cóc tại Baghdad. Tại Iraq hiện nay, bắt cóc một linh mục hay sát hại linh mục đã trở thành dịch vụ làm tiền của các nhóm tội phạm vũ trang. Các vụ bắt cóc tống tiền và hành hung các thừa sai cũng rất thường xảy ra, đặc biệt bên Ấn Độ và Phi Luật Tân. Tại Phi Luật Tân, hiện có một vụ bắt cóc đang lôi kéo sự chú ý của dư luận thế giới, đó là vụ linh mục Giancarlo Bossi thuộc Hội Truyền giáo nước ngoài Milano, viết tắt là PIME, bị bắt cóc ngày 10 tháng 6 vừa qua gần giáo xứ Payao trên đảo Mindanao, miền nam Phi Luật Tân. Trong những ngày qua, Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân và Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cũng đã lên tiếng kêu gọi các người bắt cóc trả tự do cho cha. Sultan Maguid Maruhom, thành viên tổ chức phi chính quyền đối thoại liên tôn, có tên gọi là Diễn đàn Liên tôn Hòa bình và Liên đới, đã định nghĩa việc bắt cóc linh mục 57 tuổi là một hành động chống lại luân lý của Hồi giáo. Chúng tôi yêu cầu các thủ phạm trả tự do cho cha Bossi. Tín hữu họ đạo Payao và Ipin, cũng như nhiều họ đạo khác trong vùng Zamboanga, đã tổ chức các buổi canh thức cầu nguyện cho cha Bossi. Tham dự các buổi canh thức cầu nguyện có các tín hữu Công giáo, Tin lành cũng như Hồi giáo. Linh mục Bossi rất được dân chúng thương mến vì cuộc sống chứng tá yêu thương quý trọng và các dấn thân trợ giúp cha dành để cho mọi người không phân biệt ai. Sau khi thụ phong linh mục hồi năm 1978, cha Giancarlo Bossi đã học tiếng Phi và sang truyền giáo tại Phi Luật Tân. Cha đến sống vài tháng trong khu xóm ổ chuột khổng lồ Tondo của thủ đô Manila. Tiếp đến, cha làm việc tại nhiều nơi khác như Kumaarang, Siai, Payao, Sibuko, Paranaque, Bayok, rồi Payao. Tại khắp nơi, cha đều sống chứng tá cho tình yêu thương đối với những người bé nhỏ nghèo hèn nhất. Được biết cho tới nay, Quốc hội Âu Châu đã không làm gì nhiều để bảo vệ quyền tự do tôn giáo. Trong thực tế, Quốc hội đã chỉ đưa ra các nghị quyết, lời tuyên bố và các tường trình liên quan tới các quyền con người. Sau 7 năm ban hành, Hiến pháp Liên hiệp Âu Châu vẫn chưa được thừa nhận. Khoản số 10 của Hiến pháp xác định việc bảo vệ quyền tự do tư tưởng, tự do lương tâm và tự do tôn giáo. Văn phòng bảo vệ các quyền căn bản của con người chưa bắt đầu hoạt động, vì còn chờ sự xác định quyền hạn giữa Quốc hội và Hội đồng Bộ trưởng của Liên hiệp. Hồi tháng 5 vừa qua tại Strasbourg, các dân biểu đã chấp thuận một tài liệu dự trù bắt buộc tôn trọng tự do tôn giáo trong đường lối cộng tác chính trị kinh tế giữa Liên hiệp Âu Châu và các nước Ả Rập. Nhưng cho tới nay, Quốc hội Âu Châu đã tỏ ra rất yếu kém trong việc bảo vệ quyền tự do của các tín hữu Kitô sống trong các nước Ả Rập và Hồi giáo. Vì thế, ngày toàn quốc Italia biểu tình bảo vệ quyền tự do tôn giáo vào ngày mùng 4 tháng 7 tới đây, cũng nhằm mục đích yêu cầu Quốc hội Âu Châu dấn thân hơn nữa trong việc bảo vệ các tín hữu Kitô sống trong các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chuyện tử tế do Mai Hương trình bày. Tha thứ chứ không quên. Đây là đề tài của Chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Theo tường thuật của báo Thanh Niên ấn bản điện tử, trong số ra ngày 24 tháng 6 vừa qua, Chủ tịch Nhà nước Việt Nam, ông Nguyễn Minh Triết, đã có một cuộc gặp gỡ rất cảm động với kiều bào đại diện cho cộng đồng người Việt tại quận Cam và nhiều tiểu bang khác của Mỹ. Vào lúc diễn ra cuộc gặp gỡ ấy, thì bên ngoài có rất nhiều người Việt Nam đã biểu tình phản đối chuyến viếng thăm của ông Triết. Chủ tịch Nhà nước Việt Nam liền nói như sau: trên đường đến đây hôm nay, tôi thấy một số ít bà con người Việt tụ tập phản đối. Nói thật, tôi muốn xuống bắt tay họ. Tôi muốn mời họ dự cuộc gặp hôm nay, để chúng ta cùng nói với nhau những lời chân thành, thẳng thắn. Đảng và Nhà nước Việt Nam không bao giờ thành kiến với những người có những trái biệt như vậy. Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng đối thoại, mong tất cả đều có thiện tình, thiện ý xây dựng đất nước Việt Nam thành một quốc gia vững mạnh và tạo sự đoàn kết trong toàn dân tộc. Cũng trong cuộc gặp gỡ nói trên, ông Nguyễn Minh Triết kêu gọi: hãy gác lại quá khứ để xây dựng một nước Việt hùng cường. Ông Triết đưa ra những lời kêu gọi trên đây vào giữa lúc cả thế giới đều biết rằng, chỉ trong thời gian mới đây, Nhà nước Cộng sản Việt Nam đã bắt giữ và giam cầm rất nhiều người Việt Nam chỉ vì thiện tình thiện ý mà bày tỏ ý kiến của mình một cách ôn hòa. Hình ảnh của một linh mục Nguyễn Văn Lý bị đưa ra tòa và bị bịt miệng ngay trong tòa, phải chăng là biểu hiện của thiện chí muốn lắng nghe, đối thoại chân tình của Nhà nước Cộng sản Việt Nam, như Chủ tịch Nguyễn Minh Triết rêu rao? Bên cạnh những lời đường mật ấy là cả một cuốn sách đen đầy dẫy những hành động tàn bạo dã man của các chế độ cộng sản nói chung, mà chắc chắn nhân loại không thể và không được phép quên. Chính vì thế mà ngày 12 tháng 6 vừa qua, một nghi lễ hiếm có đã diễn ra tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Đó là lễ khánh thành đài tưởng niệm các nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản. Đài tưởng niệm này tọa lạc gần Điện Capitol, tức trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ. Phần chính của tượng đài là mô hình một pho tượng nữ thần dân chủ bằng đồng, cao gần 4 thước. Đây là pho tượng được điêu khắc gia Thomas March thực hiện theo mẫu tượng mà những người biểu tình đòi tự do dân chủ tại Trung Quốc đã dựng lên tại quảng trường Thiên An Môn hồi đầu tháng 6 năm 1989. Đây cũng là pho tượng đã được mô phỏng theo tượng nữ thần tự do của Hoa Kỳ tại thành phố New York. Buổi lễ khánh thành bức tượng đã nhắc nhớ mọi người về một sự kiện lịch sử mà nhân loại không thể nào quên được. Đó là sự tàn bạo của chủ nghĩa cộng sản. Có mặt trong buổi lễ khánh thành bức tượng, Đức Trọng Giám Mục Pietro Zambi, sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ, đã phát biểu như sau. Chúng ta có bổn phận phải nhớ đến những người đã chết vì chủ nghĩa cộng sản. Mặc dù chúng ta không thể nào biết hết danh tánh của họ, nhưng chắc chắn Chúa Giêsu biết có trên 100 triệu người đã chết vì chủ nghĩa này. Người đề xuất xây dựng tượng đài tưởng niệm các nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản là dân biểu Dana Rorabecher của bang California đã nhắc lại như sau. Đúng 20 năm trước đây, vào ngày 12 tháng 6 năm 1987, cố Tổng thống Reagan đã nói với nhà lãnh đạo Cộng sản Liên Xô là Chủ tịch Mikhail Gorbachev như sau. Hãy phá bỏ bức tường chia cách Đông và Tây Đức. Hôm nay chúng ta cùng nhau tưởng nhớ trên 100 triệu nạn nhân Cộng sản và cùng nhau nhớ đến vị Tổng thống vĩ đại của Hoa Kỳ, Ronald Reagan, là người đã có công đẩy mạnh sự sụp đổ của khối Cộng sản trên thế giới. Riêng Tổng thống George Bush đã mạnh mẽ lên án chủ nghĩa tàn bạo vô nhân đạo này như sau. Thế kỷ 20 sẽ được ghi nhớ như một thế kỷ có nhiều chết chóc nhất trong lịch sử nhân loại. Và hồ sơ của thời đại bạo tàn này được ghi nhớ tại các đài tưởng niệm ở bên kia thành phố này. Cho đến nay, thủ đô của quốc gia chúng ta chưa có đài tưởng niệm các nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản. Một ý thức hệ đã cướp đi mạng sống của khoảng 100 triệu người đàn ông, đàn bà và trẻ em vô tội. Vậy, việc chúng ta họp lại với nhau để tưởng nhớ những người đã chết do bàn tay của cộng sản và dành đài tưởng niệm này để trân trọng sự đau khổ và hy sinh của họ trong lương tâm của thế giới là điều thích hợp. Khi khởi công xây cất tượng đài, tiến sĩ Lee Edwards, người được bầu làm chủ tịch của quỹ tượng đài tưởng niệm các nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản, đã tuyên bố rằng đài tưởng niệm được xây dựng là để tưởng nhớ trên 100 triệu nạn nhân đã bị sát hại bằng nhiều cách khác nhau tại 25 quốc gia trên thế giới trong thế kỷ vừa qua. Ông giải thích, mặt trước của tượng đài sẽ là hàng chữ cho hơn 100 triệu nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản và cho tất cả những ai yêu chuộng tự do. Còn mặt sau của bệ là hàng chữ cho tự do và độc lập của các quốc gia và dân tộc bị giam hãm. Tiến sĩ Lee Edwards nói rằng, những người đóng góp xây dựng tượng đài đã nghe thấy lời kêu than của hằng hà sa số con người bị giết vì tội danh gọi là kẻ thù của nhân dân. Đó là tiếng kêu than của vợ hoặc chồng những người bị tống giam vào trại lao cải, vô thời hạn, chỉ vì thuộc gia đình đáng nghi ngờ về chính trị. Đó là tiếng kêu than của các trẻ mồ côi, của những họ hàng thân thích như cô, chú, anh, chị em, không dám nhận mối quan hệ với nhau, chỉ vì sợ bị đưa vào trại tập trung như người thân. Tiến sĩ Lee Edwards nói rằng, bằng những ngôn ngữ khác nhau, và từ khắp nơi trên thế giới, họ luôn luôn kêu gào, đừng quên chúng tôi, đừng quên chúng tôi. Chính vì thế mà chúng ta không được phép, và chúng ta quyết tâm không quên những ai đã chết, và cả những ai đang chết vì chủ nghĩa cộng sản. Cũng chính vì muốn cho thế giới đừng quên các nạn nhân của một chủ nghĩa bạo tàn vô nhân đạo, mà ngày 25 tháng Giêng năm 2006 vừa qua, Nghị viện Âu Châu đã họp tại thành phố Strasbourg, Pháp Quốc, để đưa ra nghị quyết số 1481, lên án chủ nghĩa cộng sản là một tội ác chống lại nhân loại và các chế độ toàn trị cộng sản đã vi phạm nhân quyền tập thể. Điều 2 của nghị quyết tuyên bố rằng những chế độ cộng sản toàn trị từng cai trị Trung Âu và Đông Âu trong thế kỷ qua và hiện vẫn còn cầm quyền tại vài nước trên thế giới. Tất cả đều vi phạm nhân quyền tập thể, mà cụ thể là ám sát và hành quyết cá nhân hay tập thể, sát hại trong các trại tập trung, đầy ải, để cho chết đói, tra tấn dã man, cưỡng bách lao động, ngược đãi vì chủng tộc hay tôn giáo, vi phạm các quyền tự do lương tâm, tự do tư tưởng, tự do phát biểu và tự do báo chí. Điều 5 của nghị quyết còn nói đến việc phải điều tra, truy tố và đưa những kẻ vi phạm ra xét xử. Quả thật, như Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ đã nói trong buổi lễ khánh thành tượng đài tưởng niệm các nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản tại thủ đô Washington, chúng ta có bổn phận phải nhớ đến những người đã chết vì chủ nghĩa cộng sản. Tha thứ cho kẻ thù. Có lẽ tôn giáo nào cũng dạy con người như thế. Nhưng tha thứ không có nghĩa là quên đi tội ác. Tố cáo tội ác của quá khứ để giáo dục các thế hệ hiện tại và tương lai biết rằng tinh thần, đạo đức là sức mạnh có thể chiến thắng tội ác. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc tập sách của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị có tựa đề là Hãy Trỗi Dậy, Chúng Ta Cùng Đi. Đây là tập sách kể lại cuộc đời giám mục của Đức Thánh Cha. Và chúng ta đang đọc chương thứ nhất, Đức Thánh Cha nói về ơn gọi và lễ phong giám mục của Ngài. Chúng ta đã nghe Đức Thánh Cha giải thích về những chi tiết, những nghi thức trong lễ phong giám mục. Về mũ gậy giám mục, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết như sau. Ơn gọi trở thành giám mục hẳn nhiên mang lại một vinh dự. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là ứng viên được lựa chọn giữa nhiều người khác là một cá nhân lỗi lạc, là một Kitô hữu lỗi lạc. Vinh dự quy hướng về Ngài do bởi sứ vụ của Ngài được đặt để ở trung tâm giáo hội, để trở thành người đứng đầu trong đức tin, đứng đầu trong đức bác ái, đứng đầu trong sự trung tín và đứng đầu trong việc phục vụ. Nếu ai chỉ tìm kiếm trong chức vụ giám mục vinh dự cho mình, thì người đó sẽ không hoàn tất tốt đẹp sứ vụ giám mục. Sự biện minh đầu tiên cho vinh dự đối với giám mục và là sự biện minh quan trọng nhất, hệ tại bởi trách nhiệm gắn bó với sứ vụ của Ngài. Cũng như một người cha gia đình đào luyện con cái theo đức tin, trước tiên phải nêu gương tốt của đời sống đạo đức và kinh nguyện của mình. Cũng vậy, giám mục cảm hóa tín hữu với tất cả phong cách của mình. Vì vậy, tác giả thư thứ nhất của Thánh Phêrô đã khẩn khoản van xin các giám mục hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. Thư thứ nhất Phêrô chương 5 câu 3. Trong viễn tượng đó, trong phụng vụ truyền chức, biểu tượng trao mũ giám mục đã nói lên một cách hùng hồn đặc biệt. Đức tân giám mục nhận lãnh chiếc mũ như một sự cảnh báo ngài phải đội lên đầu để rực sáng nơi ngài ánh sáng chói lọi của sự thánh thiện. Hầu ngài được xứng đáng lãnh nhận triều thiên vinh quang không héo tàn khi Chúa Kitô là hoàng tử của các mục tử xuất hiện. Giám mục được kêu gọi đặc biệt trở nên thánh thiện trên cương vị cá nhân để góp phần vào việc tăng trưởng sự thánh thiện của cộng đoàn giáo sĩ mà ngài được phó thác. Chính ngài chịu trách nhiệm việc thực thi ơn gọi phổ cập để trở nên thánh thiện như đã đề cập nơi chương 5 của hiến chế Công đồng Vaticano thứ hai về giáo hội ánh sáng muôn dân. Như tôi đã viết trong dịp đại năm thánh 2000, trong ơn gọi đó, người ta tìm thấy sự linh động nội tại và đặc trưng của môn giáo hội học. Dân Chúa được kết hợp với sự duy nhất của Cha Con và Thánh Thần, là một dân thuộc về đứng thánh, thánh, thánh. Như tôi đã viết, khi nói giáo hội là thánh, có nghĩa là trình bày bộ mặt giáo hội là hiền thê của Chúa Kitô mà Ngài đã trao nộp chính mình để thánh hóa. Tặng vật thánh thiện đó trở nên một nghĩa vụ. Phải luôn luôn nhận chân rằng tất cả đời sống Kitô hữu phải được quy hướng về nghĩa vụ đó. Ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh. Vào đầu năm 1970, tôi đã viết, khi quy chiếu vào hiến chế Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân, lịch sử cứu độ là lịch sử của toàn dân Chúa. Lịch sử đó cũng trải qua bởi đời sống các cá nhân, lại được cụ thể hóa ở nơi mọi cá nhân. Ý nghĩa căn bản của sự thánh thiện hệ tại ở điểm này. Sự thánh thiện luôn luôn là sự thánh thiện cá nhân. Điều đó được xác nhận bởi lời mời gọi tổng quát trở nên thánh thiện. Hết mọi thành phần dân Chúa đều được mời gọi nên thánh, nhưng mỗi người một cách duy nhất, không thể trùng hợp. Nói tóm lại, sự thánh thiện của mỗi người đóng góp vào sự tăng trưởng của khuôn mặt giáo hội hiền thê của Chúa Kitô bằng cách làm cho sứ điệp của Ngài được thế giới hiện đại chấp nhận dễ dàng. Trong lễ truyền chức giám mục, việc tiếp theo là trao gậy chủ chăn. Đó là biểu hiệu quyền uy quy về vị giám mục trong việc thực thi nghĩa vụ của Ngài chăn dắt đoàn chiên. Biểu tượng đó cũng đi vào viễn tượng kêu mời cộng đoàn dân Chúa nên thánh. Bởi vậy, mục tử phải trông coi và che chở mỗi một con chiên cùng dẫn đưa họ đến những đồng cỏ xanh tươi. Trên những đồng cỏ đó, các con chiên sẽ khám phá sự thánh thiện không phải là một cuộc sống ngoại lệ, mà chỉ vài bậc thiên tài về sự thánh thiện có thể thực hành mà thôi. Những nẻo đường đưa tới sự thánh thiện thì rất nhiều và thích ứng cho mỗi cá nhân. Tuyệt đẹp biết bao, tiềm năng ân sủng, ẩn tàng trong đoàn dân đông đảo của những người được thanh tẩy. Tôi không ngừng cầu xin để Thánh Thần Chúa thắp sáng lên ngọn lửa của Ngài ở trong con tim chúng ta, là những giám mục, để rồi chúng ta trở nên những bậc thầy về sự thánh thiện, ngõ hầu có thể đào luyện tín hữu bởi gương sáng chúng ta. Lời giả biệt đầy xúc động của Thánh Phaolô đối với những kỳ mục giáo hội Ê-phê-sô trở về trong ký ức của tôi. Anh em hãy ân cần lo cho chính mình và toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc. Hãy chăn dắt hội thánh của Thiên Chúa, hội thánh người đã mua bằng giá máu của chính mình. Mệnh lệnh của Chúa Kitô ám chỉ mỗi một mục tử. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 28 câu 19. Hãy đi và đừng bao giờ ngừng nghỉ. Chúng ta đã biết sự mong đợi của Thầy Chí Thánh. Thầy đã cắt cử anh em để anh em ra đi, xin được hoa trái và hoa trái của anh em tồn tại. Phúc âm cho Thánh Gioan chương 15 câu 16. Cây gậy giám mục có hình thánh giá mà hiện tại tôi đang cầm trong tay, mô phỏng theo cây gậy của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục. Tôi thấy rõ ràng cây gậy đó tượng trưng ba chức vụ: sự ân cần, sự hướng dẫn và trách nhiệm. Cây gậy giám mục không phải là một biểu tượng quyền uy theo nghĩa thông thường của từ ngữ này. Nó không phải là một biểu tượng ngôi thứ hay ưu thế trên những người khác. Đó là một biểu tượng phục vụ. Như thế, đó chính là biểu tượng của sự ân cần đối với đoàn chiên. Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Giám mục phải điều khiển và hướng dẫn. Ngài sẽ được tín hữu nghe theo và yêu mến, trong chừng mực mà Ngài bắt chước Chúa Giê-xu là vị mục tử nhân hậu, là đứng đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc muôn người. Phục vụ, tôi yêu thích từ ngữ này biết bao. Tư tế mục vụ, từ ngữ tuyệt vời. Có khi người ta nghe ai đó cất tiếng bên vực quyền bính giám mục, được hiểu như là ngôi thứ. Người ta nói, chính những con chiên phải đi theo sau mục tử, và không phải mục tử đi sau đoàn chiên. Có thể người ta đồng ý như thế, nhưng trong ý nghĩa đó, chính mục tử phải đi dẫn đầu để hy sinh mạng sống mình vì những con chiên. Chính Ngài phải là người đầu tiên tự hiến và tự trao ban chính mình. Ngài đã sống lại vì mục tử nhân hậu, đã hy sinh mạng sống mình vì các con chiên. Ngài đã phó nộp mình chịu chết vì yêu thương những kẻ thuộc về mình. Giám mục đứng đầu về ngôi thứ trong tình yêu quảng đại đối với tín hữu và đối với giáo hội, theo gương Thánh Phaolô. Tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Chúa Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ sức, vì lợi ích cho toàn thân thể người là hội thánh. Thư Côlôse chương 1 câu 24. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp vào thứ Bảy tuần tới.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn! Lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa lời tiên tri của cụ già Simeon liên quan tới Đức Giê-xu bằng cách duyệt qua một số văn bản Tân Ước chứng minh cho thấy Ngài là dấu chỉ của sự mâu thuẫn, vì lời rao giảng của Ngài gây vấp ngã và khiến cho nhiều người được trỗi dậy. Thật thế, khi đọc các phúc âm, chúng ta sẽ nhận ra rất nhiều văn bản đề cập tới Đức Giê-xu như là dấu chỉ của sự chia rẽ, bất đồng ý kiến, như là đấng khiến cho người ta tin nhận hay khước từ. Quả vậy, Chúa Giê-xu đã bị do Thái giáo chính tông và dân thành Giê-ru-sa-lem khước từ chối bỏ, vì họ đã không nhận ra thời điểm Thiên Chúa đến viếng thăm. Đó là lý do tại sao Chúa Giê-xu lại thương khóc thành Giê-ru-sa-lem. Như thế con đường loan báo tin mừng cứu độ của Đức Giê-xu sẽ tràn đầy chông gai, khó khăn thất bại, và sẽ kết thúc với cái chết bất công hổ nhục thảm thương trên thập giá. Đức Giê-xu sẽ là dấu chỉ của sự mâu thuẫn, để cho các ý nghĩ của nhiều con tim được vén mở. Sự hiện diện và lời rao giảng của Đức Giê-xu sẽ có hiệu lực này, đó là vén mở cho thấy đâu là các chờ mong của tất cả mọi người đối với Ngài, ai tiếp nhận Ngài và ai từ chối Ngài. Từ tư tưởng dialogismoi, có tính cách tổng quát không tích cực cũng không tiêu cực, cần phải có một tính từ hay một bối cảnh để xác định xem đó là các ý nghĩ ngay lành hay thiếu liêm chính và đáng trách. Trong văn bản Luca chương 2 câu 35, từ này xem ra có cả hai nhiệm vụ, nghĩa là nó ám chỉ các thái độ khác nhau đối với Đức Giê-xu, có thể phò mà cũng có thể chống lại Ngài. Nó gắn liền với câu 34, trong đó cụ già Simeon nói rằng Hải Nhi sẽ là cớ gây vấp ngã và trỗi dậy cho mọi người. Trên bình diện giáo hội, trong sách công vụ, Thánh sử Luca cũng sẽ đưa ra các nhận xét cho thấy giáo hội cũng sẽ sống kinh nghiệm của sự chống đối mà chính Đức Giêsu đã gặp phải. Chẳng hạn như tại Iconio, lời rao giảng của Phaolô và Barnaba được củng cố bởi các dấu lạ điểm thiêng, khiến cho dân thành bị chia rẽ, người phò kẻ chống các vị. Dân chúng trong thành chia rẽ, kẻ thì đứng về phía người Do Thái, kẻ thì đứng về phía các tông đồ. Nhưng người ngoại và những người Do Thái cùng với các thủ lãnh của họ mưu toan làm nhục và ném đá hai ông. Vào cuối sách công vụ, Thánh sử Luca đặt vào miệng kiều bào Do Thái ở Roma được Thánh Phaolô triệu vời nhận xét này. Chúng tôi muốn được nghe ông trình bày ý nghĩ của ông, vì chúng tôi biết là giáo phái của ông đi đến đâu thì cũng gặp chống đối. Phần hai lời tiên tri của cụ già Simeon liên quan tới Đức Maria. Còn chính bà thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Con người và sứ điệp của Đức Giêsu làm nảy sinh ra sự chia rẽ giữa dân Israel. Điều xảy ra cho Israel như là một dân tộc cũng vang dội lên con người của Đức Maria như là bản vị cá nhân. Cả bà nữa, một lưỡi gươm cũng sẽ đâm thâu tâm hồn. Cũng như trong bài Thánh ca Magnificat, linh hồn tôi chúc tụng Chúa, có một sự chuyển tiếp từ cá nhân Đức Maria sang tập thể dân Israel. Ở đây cũng có sự chuyển đổi giữa một cộng đoàn là dân Israel và một cá nhân riêng rẽ là Đức Maria. Điều này cho phép chúng ta kết luận rằng cả trong văn bản này nữa, Thánh sử Luca cũng kết hiệp Đức Maria với dân Do Thái. Mẹ là con gái Sion. Câu hỏi cuối cùng cần đưa ra đó là từ lưỡi gươm ở đây diễn tả điều gì? Duyệt qua các văn bản Kinh Thánh và nền văn chương Do Thái, chúng ta biết được lưỡi gươm là một trong các biểu tượng thường được dùng để ám chỉ lời Chúa. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, chúng ta có hai trường hợp rõ ràng. Đó là văn bản sách ngôn sứ Isaiah chương 49 câu 2 và văn bản sách khôn ngoan chương 18 câu 15. Trong chương 49, ngôn sứ Isaiah miêu tả người tôi tớ của Gia-vê như sau. Người đã làm cho miệng lưỡi tôi nên như gươm sắc bén, giấu tôi dưới bàn tay của người. Còn chương 18 sách khôn ngoan thì miêu tả biến cố, lời của Thiên Chúa giáng trần như sau. Khi vạn vật chìm sâu trong thinh lặng, lúc đêm trường chừng như điểm canh ba, thì từ trời cao thẳm, lời toàn năng của Ngài đã rời bỏ ngôi báu. Ví tựa người chiến sĩ can trường xông vào giữa miền đất bị chu diệt, mang theo bản án không thể hủy của Ngài như lưỡi gươm sắc bén. Trong bối cảnh này, văn bản chương 4 thư gửi tín hữu Do Thái có tầm quan trọng đặc biệt. Lời Thiên Chúa sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi, xuyên thấu chỗ phân cách với tâm linh, cốt với tủy. Lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Vì không có loài thọ tạo nào mà không hiện rõ trước lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt đấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ. Qua đó chúng ta thấy sự tương đồng giữa văn bản Luca chương 2 câu 35 và thư gửi giáo đoàn Do Thái chương 4 câu 12. Cả hai văn bản đều nói tới lưỡi gươm xuyên thấu tâm hồn và vén mở dò xét các tư tưởng của con tim. Giả thiết biểu tượng đồng nghĩa lưỡi gươm là lời Chúa dẫn đưa tới giả thiết lưỡi gươm mà cụ già Simeon nói tới ở đây là lời Chúa được diễn tả trong giáo huấn của Chúa Giêsu. Thật vậy, kiểu đọc hiểu biểu tượng lưỡi gươm phù hợp với bối cảnh trước đó. Khi bồng hài nhi Giêsu trên tay, cụ Simeon đã chúc tụng người như ánh sáng muôn dân và vinh quang của Israel. Các lời của cụ vang vọng điều ngôn sứ Isaiah đã viết trong các bài ca liên quan tới người tôi tớ của Gia-vê Thiên Chúa, là ánh sáng chiếu soi muôn dân nước. Bài ca chương 49 sách Isaiah giới thiệu người tôi tớ của Gia-vê như là một ngôn sứ, và từ miệng ông, Thiên Chúa khiến cho một lưỡi gươm bén nhọn phóng ra. Hình ảnh lời Chúa như lưỡi gươm sắc nhọn được sách Khải Huyền áp dụng cho Chúa Kitô. cả cụ già Simeon khi nhận ra nơi Đức Giêsu hình ảnh người tôi tớ của Gia-vê, xem ra cũng muốn nói rằng lời của người sắc bén giống như một lưỡi gươm. Trong chiều hướng chú giải này, hình ảnh mẹ Maria là hình ảnh của một tín hữu, giống như toàn dân Israel, cũng phải đối chiếu với lời của con mẹ, được biểu tượng một cách bí nhiệm bằng lưỡi gươm. Tâm hồn mẹ sẽ bị lời Chúa đâm thâu. Thật thế, Thánh sử Luca nói rõ ràng là mẹ Maria tiếp nhận và gìn giữ các biến cố và lời nói về Chúa Giêsu trong tâm lòng. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Mẹ Maria cũng ghi nhớ các biến cố và lời nói của Chúa Giêsu trong lòng. Sau biến cố lạc trong đền thờ, thiếu niên Giêsu cùng cha mẹ trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Như thế mẹ Maria cố gắng để cho các tư tưởng của mình được soi sáng và phân định bởi ánh sáng của lời Chúa và ngày càng sống phù hợp với lời Chúa hơn. Nỗ lực này khiến cho mẹ được vui mừng nhưng cũng gặp đau đớn. Vui mừng vì thấy các hoa trái phong phú hạt giống lời tin mừng của Chúa làm nảy sinh ra trong các tâm hồn ngay lành thánh thiện tiếp nhận nó. Đau khổ vì đã phải vất vả lo lắng tìm con trẻ Giêsu bị lạc tại Jerusalem. Khi tìm được con thì lại không hiểu câu trả lời của con. Cha mẹ tìm con làm gì, cha mẹ lại không biết rằng con phải ở trong nhà cha con sao. Nhưng ông bà không hiểu lời người vừa nói. Mẹ Maria cũng giữ gìn trong tim câu nói bí ẩn này của Chúa Giêsu và tiến bước trên con đường hành hương của lòng tin có nhiều bóng tối, chông gai và thử thách. Nhưng nỗi đau đớn của mẹ đạt tột đỉnh khi thấy con bị khước từ và bị đóng đinh. Tuân theo ý của Thiên Chúa Cha, trong cương vị là mẹ của kẻ bị hành quyết và trung thành với các lời của con, nhất là trong lúc tối tăm bao phủ dày đặc ngày, khi đứng dưới chân thập giá, nhìn con yêu chết tất tưởi. Đó là lúc lưỡi gươm của lời Chúa đâm ngập cán và cắt nát các thớ thịt trong con tim hiền mẫu của mẹ.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, năm 2001, lần đầu tiên, một nhật báo Hoa Kỳ có tên là Orange County Register, xuất bản tại California, đã dành đến 20 trang với nhan đề Những người sống sót từ năm 1975 đến năm 2001 của trại J30D, để nói về những người sống sót từ các trại tù khét tiếng nhất tại Việt Nam. Kể từ khi miền Nam Việt Nam rơi vào tay Cộng sản. Mỗi trang có chạy một băng đen, bên trong mang chữ trắng theo mô hình bức tường tưởng niệm ở thủ đô Washington, để ghi một phần danh sách những người bị chết trong các nhà tù Cộng sản Việt Nam. Danh sách này dựa theo tài liệu được Tổ chức Theo dõi Nhân quyền tại Việt Nam cung cấp. Theo nhật báo Orange County Register, ban phóng viên đã phỏng vấn hàng chục cựu tù nhân J30D và gia đình họ hiện đang sống tại Hoa Kỳ, cũng như còn trong nước. Các phóng viên đã phân tích hàng trăm trang hồ sơ, trong đó có lời khai của hơn 800 người bị giam trong các trại tù Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, các tác giả của bài phóng sự cũng đã phỏng vấn nhiều học giả chuyên về Đông Nam Á. Kết quả cuộc điều tra cho thấy như sau. Có khoảng 1 triệu người Việt Nam đã bị bắt giam mà không hề có cáo trạng hay được xét xử bởi một phiên tòa chính thức nào. Có khoảng 165.000 người đã chết trong các trại tù của Cộng sản Việt Nam. Con số này dựa theo các bản nghiên cứu phát hành bởi các viện nghiên cứu của Hoa Kỳ và Âu Châu. Hàng ngàn người bị bạo hành hay tra tấn. Tay và chân bị xiềng trong các tư thế đau đớn trong nhiều tháng. Da bị xước gai tre. Mạch máu bị chích vào các thứ hóa chất độc hại. Tinh thần suy sụp khi nghe tin thân nhân bị giết. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, nhiều tù nhân bị giam lâu tới 17 năm và hầu hết bị cưỡng bách lao động trong thời hạn từ 3 tới 10 năm. Có ít nhất là 150 trại tù cải tạo được thiết lập sau khi chính quyền Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam sụp đổ cách đây 26 năm. 1/3 các gia đình Việt Nam có một thân nhân trong một trại cải tạo. Các nhà văn, nhà báo, nghệ sĩ và tu sĩ vẫn thường xuyên bị bắt và bỏ tù khắp nơi trong nước. Tại quận Cam, bang California, nơi có đông người Việt định cư, nhiều cựu tù nhân thức giấc nửa đêm, run rẩy vì ác mộng. Một số khác thấy mình mộng du, lang thang bất định. Vài người sống trong sợ hãi, chỉ tin vào gia đình. Hàng chục cựu tù nhân từ chối không muốn trả lời cuộc phỏng vấn của báo Orange County Register vì sợ thân nhân còn ở Việt Nam có thể bị trả thù. Cán bộ Cộng sản Việt Nam cũng đã từ chối trả lời các câu phỏng vấn của báo Orange County Register, nhưng lại phổ biến một bản văn có nội dung như sau. Sau khi phần phía Nam Việt Nam được giải phóng, những người đã làm việc cho hay đã cộng tác với chế độ cũ đã tự trình diện với chính quyền mới. Nhờ vào chính sách nhân đạo, khoan hồng và hòa giải dân tộc của nhà nước Việt Nam, những người này đã không bị trừng phạt. Một số trong đó đã bị đưa vào các trại cải tạo để họ sám hối lỗi lầm và tái hòa nhập vào cộng đồng. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi Sài Gòn sụp đổ, cựu Tổng thống Ford của Hoa Kỳ đã tuyên bố, trang sử đã lật qua. Quả thật, trang sử đã lật qua, nhưng vết thương vẫn mãi còn đó. 30 năm sau khi rút khỏi Việt Nam, nhiều cựu chiến binh Mỹ vẫn còn bị ám ảnh bởi điều thường được gọi là hội chứng Việt Nam. 30 năm cố gắng chôn chặt quá khứ, ngày nay vẫn còn những cựu chiến binh Mỹ lên tiếng thú nhận những hành động tàn bạo của mình trong cuộc chiến. Mỹ Lai và Thanh Phong vẫn mãi mãi còn đó để cho nhiều người Mỹ sám hối. Nhưng từ phía bên này hay bên kia, tội ác nào cũng đều là một lời mời gọi sám hối. Nếu có những Mỹ Lai và Thanh Phong để cho người Mỹ phải nhớ đời về những hành động bạo tàn của họ trong chiến tranh, thì hàng trăm ngàn người bị ngược đãi, hành hạ, tra tấn và bị sát hại trong 150 trại tù trên khắp đất nước ngay trong thời bình. Hẳn cũng là một con số đủ lớn để đánh động lương tâm con người. Trang sử đã lật qua, nhưng sự thật lịch sử thì mãi mãi còn đó. Và như Chúa Giêsu đã dạy, sự thật giải phóng con người. Chỉ khi nào nhìn nhận sự thật, con người mới thật sự được giải thoát. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã chết để giải phóng chúng con khỏi xích xiềng của tội lỗi. Chúa đã sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Xin ban cho chúng con một lương tâm bén nhạy, để luôn biết nhận ra thân phận tội lỗi chúng con, và cảm nhận được ơn giải thoát của Chúa. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay. Vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off.